Chuyện bà cả sề kéo dài. Chương 3. Trong bóng mát, những thiên thần sợ nắng, trốn chui trốn nhủi cùng với túi thơm. Cánh đồng vung nắm thóc, vì muốn làm cánh đồng phải chứa đầy hạt giống, chứa đầy túi thơm, chứa đầy vàng. Trong bóng mát, những thiên thần sợ nắng, em tìm tiếng ca đi lạc từ năm ngoái. Lúc em hát trên cánh đồng, từ lúc lũ trâu chen chút lá râm, sợ nắng như thiên thần. Nhưng những thiên thần sợ những đôi sừng dài, bay vút, bay tích mù, bay như ma đuổi. Trong bóng mát vắng vẻ thiên thần, cánh đồng có gì ngoài túi thơm, ngoài dấu chân lũ trâu? Ha ha, lũ trâu cũng sẽ nghếch mõm lên. Chúng nghếch mõm vì điều gì? Anh Toàn nói không vì điều gì. Con trâu mà hỏi điều gì? Ha ha ha, con trâu nghếch mõm cùng con gà 45 độ. Mày có im đi không? Bà cả sề chạy ra bây giờ. Đó là tiếng anh Toàn. Anh chẳng khoái làm thơ. Và đây không phải là lần đầu. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà là anh đã đòi khóa miệng em. Rất tiếc là em đã hứa với anh là em không bao giờ nói. Anh Toàn nói, khi mày hứa, em không bao giờ nói là đã nói rồi. Em bảo em không nói. Anh bảo, mày nói em không nói tức là mày đã nói rồi. Thế là em bảo, nếu vậy thì em sẽ im. Anh Toàn bảo, khi mày nói nếu vậy thì em sẽ im tức là mày đã không im. Thật là rắc rối. Nhưng mà hình như em không thể im lặng trước một cánh đồng. Nhất là nó rộng như thế này, không có lý do gì em phải im lặng trước một cánh đồng. Và khi nó xanh đến thế thì em lại càng muốn nói. Mẹ đã từng nói, đứng trước cánh đồng thì con có quyền làm thơ, nhưng trước tô cơm thì con hãy ăn giùm mẹ. Con đã ăn trong 2 tiếng rưỡi rồi đó. Đây là lần thứ 3 em ra cánh đồng. Tất nhiên em không muốn kể đến đám ruộng sau nhà bé tí, mà ngày nào em cũng bò càng xoay lũy. Cái gì bé tí thì kể làm gì? Cánh đồng này thật rộng lớn, nó như một bãi xanh. Từ đây gần như em không còn nhìn thấy những ngôi nhà. Càng lúc em càng tưởng như mình đang chui vào cánh đồng như những thiên thần chui vào bóng râm. Anh Toàn này, những thiên thần sẽ để cánh ở đâu nếu như họ không bay? Làm sao tao biết được? Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với em chút nào. Những lúc khác anh đâu có như vậy. Tao đã nói là không được nói chuyện kia mà. Nhưng em nói rất nhỏ, đâu ai nghe thấy. Em chỉ nói thầm thầm. Vậy thì mày hãy nói thầm thầm với mày đi. Em chỉ nói thầm với người khác thôi. Nói một mình em cần gì phải nói? Không cần nói em vẫn nghe được. Em nghe trong đầu mình nói gì, mặc dù nó không hề nói với em. Giống như em đang nói thầm trong đầu. Ha ha, đạt quá. Tao bảo mày im, mày có im không? Anh đã nổi cáo rồi, vậy thì em im. Khi em im thì đố ai cậy miệng em được. Không chỉ vậy, mặt em sẽ rất buồn. Mẹ hay nói vậy. Chỉ cần em im lặng là mặt em rất buồn. Không ai chịu đựng nổi nỗi buồn trên mặt em đâu, ngay cả mẹ. Mẹ hay nói, khi con buồn, mẹ thấy như một ông cụ non. Giọng nói của mẹ như già đi khi nói ông cụ non, rất già, già chát. Đúng rồi. Anh sợ bà cả sề phải không? Em không thể im lặng được vì anh Toàn không bao giờ nhìn thấy vẻ già khằn của em. Ừ, mày giỏi lắm. Để rồi xem mày có hét toáng lên không. Nhưng em có thấy bà cả sề đâu. Em vừa nói thầm thầm mà. Bà cả sề biết nghe tiếng nói thầm. Bà nghe giỏi lắm, ngu à. Chỉ cần thở là bà nghe rồi. chẳng lẽ phải nín thở à? Nhưng em có thấy bà cả sề đâu. Làm sao mà thấy được? Anh trừng mắt nhìn quanh. Anh nhìn ra sau lưng em. Bà ta nấp trong bụi lúa. Anh nhìn sau lưng em. Anh hét toáng lên. Bà cả sề núp trong bụi lúa. Anh vẫn nhìn ra sau lưng em. Bà cả sề. Anh hét to khủng khiếp. Hai anh em chạy băng băng. Chân em đau nhói vì lúa cắt vào. Nhưng em vẫn cứ chạy. Em không dám quay đầu lại. Hình như em vừa thấy thấp thoáng bà cả sề. Em không tin lắm, nhưng rõ ràng là em thấy. Mái tóc bà xổ ra, bà cười ha ha, cười hi hi. Anh Toàn vẫn hay nói với em bà cả sề đi tìm con. Bà cả sề giấu con trong túi áo phải, sau đó tìm trong túi áo trái, rồi khóc hu hu. Và giật tóc của mình cho đến lúc nó xác xơ ra. Chưa bao giờ người ta thấy bà cả sề cười. Khuôn mặt bà mang dại lắm. Nhưng riêng mẹ thì cho rằng khuôn mặt bà chứa đầy nỗi buồn. Mẹ thì cứ vẫn vậy. Cứ ai không cười thì nhất định phải chứa đầy nỗi buồn thôi. Chẳng lẽ lúc em không cười là em buồn à? Nhưng dù sao em cũng tin gương mặt bà cả sề chứa đầy nỗi buồn. Anh Toàn còn nói thêm. Khuôn mặt bà cả sề có rất nhiều túi, mỗi túi chứa 2-3 nỗi buồn. Có cả thể là 29 nỗi buồn lớn và 37 nỗi buồn nhỏ, anh đã đếm rồi. Em chẳng tin lắm, đồ rằng chắc gì anh đã được thấy bà cả sề. Anh chỉ nghe người khác nói rồi bịa lên thêm. Những người bạn của anh Toàn cũng nói y như anh, nhưng đứa thì nói 30 nỗi buồn lớn. Đứa thì nói 40. Có đứa còn quả quyết đã gặp bà cả sề gần 10 lần. Lần nào cũng bị bà đuổi theo làm chúng hoảng kinh. Bà chạy nhanh lắm. Từ một bụi lúa bà bay vút lên. Bà bay nhanh như điện xẹt. Ôi thôi, chuyện bà cả sề thì kể không hết được. Hình như bà sinh ra đã có những câu chuyện đi theo rồi. Bà giống như cổ tích vậy. Mỗi người sẽ được bà kể cho nghe một ít, rồi một hôm bà sẽ bay vút về trời. Những ngôi nhà thấp thoáng lúc nãy giờ đã gần lại. Chúng khoe cái mái hiên tả tơi. Theo như lời anh Toàn mô tả, thì nhà anh em thằng Tí có ụ rơm hình vuông và một cái ao sau nhà. Nhìn quanh chẳng thấy đâu, đâu đâu cũng xanh xanh, đâu đâu cũng tròn tròn. Chạy bở hơi tay, bây giờ anh Toàn mới chịu dừng lại. Bà cả sề có giỏi phi thân cũng không cách gì kịp nữa rồi. Kịp gì được mèo hoang và dã thú. Anh Toàn dặn, khi nào gặp nó, mày không được hỏi tại sao nó có 4 chân và chỉ có 3 tay, nghe chưa? Nó sẽ nghỉ chơi tao đó. Chuyện này anh dặn em cả ngàn lần. Bình thường em sẽ nói với anh biết rồi. Nhưng lúc này tự dưng em run bắn. Sợ còn hơn khi gặp bà cả sề. Anh em nó có cắn mình không anh? Ngu quá đi. Làm sao nó cắn mình được? Anh bực bội. Nó là bạn của tao mà. Thế nó vẫn hiền như anh em mình à? Chứ còn gì nữa? Hỏi lung tung. Căn nhà có ụ rơm hình vuông dần dần cũng hiện ra. Trong những câu chuyện cổ tích, các bà tiên thường hiện ra dưới dáng vẻ kỳ dị để thử lòng người. Có tiên làm người cùi, người cụt chân. Thật là khó hiểu. Có khi nào anh em nó là bà tiên? Anh Toàn thì nói tiên đâu mà tiên, nhưng em vẫn cứ nghi lắm. Biết đâu được chuyện người đời. Người đời mắc thịt. Mẹ em vẫn hay nói vậy, mắt thịt là mắt bằng cục thịt thì thấy gì được. Có khi gặp tiên lại ngỡ là cục thịt, gặp cục thịt thì lại ngỡ là bà tiên. Có lẽ em cần phải thận trọng với anh em thằng Tí thôi. Người thường thì lấy quái gì ra 4 chân. Ngôi nhà đã gần lắm rồi, càng sợ nó càng gần. Thình lình lộ ra 2 con bò. Dĩ nhiên con bò không thể là tiên được rồi. Chúng đang gặm cỏ. nhìn chúng có vẻ buồn chán làm sao, đứng sụi lơ như một ụ rơm, hai con hai ụ. Lâu lâu chúng ngoắt đuôi theo thói quen chứ chẳng hề thấy một con ruồi nào. Anh Toàn hay bảo em công việc của cái đuôi là để đuổi ruồi. Còn con vật nào không đuôi thì bắt buộc phải có cái tai thật dày để vói tới cái mông. Đúng là tài thật. Em chưa từng thấy con nào có tay vói tới cái mông mà lại có đuôi. Anh Toàn còn nói ngày xưa con người cũng có cái đuôi như đuôi bò. Hẳn lúc ấy cái tay phải ngắn lắm, không vói đến cái mông. Mẹ bảo anh Toàn thật lắm chuyện. Em cũng thấy vậy, nhưng chuyện nào cũng hay hết. Bây giờ thì em đã tới cái hàng rào dăm bụt. Qua khoảng hở, em nhìn thấy một khuôn mặt nửa tối nửa sáng bên cửa sổ. Với khuôn mặt này, hình như em đã nhìn thấy đâu đó trong giấc mơ của mình. Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng có những người đi lạc trong giấc mơ bởi họ ngủ quá nhiều. Ngủ đến độ họ không thoát ra khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ. Giống như họ đã đi vào khu rừng quá sâu đến độ quên đường về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi, rồi họ lục trong giấc mơ cũ đường về. Càng lục họ càng lạc. Họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít. Vì là con nít nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa em lại chăm chăm nhìn khuôn mặt bên cửa sổ. Gương mặt đầy giấc mơ đã đi lạc vào giấc mơ em. Hay thôi, em không vào đâu. Em nói. Đồ hèn. Anh Toàn thét lên. Mày làm gì vậy? Mày phải vào. Nhưng em không còn muốn vào. Thêm một cái đầu ló qua cửa sổ. Toàn hả? Cái đầu nhỏ nói. Mày đi với ai vậy? Em bước theo sau không một tiếng động. Hình như em không có khả năng gây tiếng động. Và hình như em cũng không thể nhìn lên. Đầu em nặng trĩu. Tao dẫn em tao sang chơi. Em dò dẫm từng bước chân lên bậc cửa. Ý nghĩ tâm sự với thằng tí em về giấc mơ bỗng tan biến. Hình như khi cái sự sợ to lên, người ta không thể mơ được. Giấc mơ chỉ đến khi người ta hoàn toàn yên tâm, cái sự sợ mất đi. Giống như khi nằm trong tay mẹ, sẽ mơ được nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ vẫn nói, một giấc mơ đẹp bằng người ta phải sống tới 3 ngày. Mà 3 ngày đó, người ta phải ráng sống cho thật đẹp mới bằng một giấc mơ. Rõ ràng là em lớn tuổi hơn anh Toàn. Em sống dài gấp 3 lần anh Toàn, vì hẳn nhiên em mơ nhiều hơn. Đôi chân của em đã dừng lại, hình như em đang đứng rất gần cái sự sợ nhất. Em liếc về phía cửa, phía ấy hồi nãy em vẫn còn được tự do, chỉ cách 3 bước chân thôi. Em chỉ cần quay lui 3 bước là sẽ được tự do như hồi nãy, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, em chỉ cần ngẩng đầu lên là đã gặp cái sự sợ rồi. Mày làm cái gì vậy? Anh Toàn gắt gỏng. Anh kéo khuôn mặt em lên. Em nói mà cảm thấy mình hụt hơi hoàn toàn. Anh đừng bắt em ngẩng đầu lên. Một tiếng cười khùng khục vỡ ra. Nhưng em nghe cái tiếng động đó thật ghê rợn. Nó như dìm cái đầu em xuống sát đất hơn. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân đó đi gần đến chỗ em hơn. Kèm theo là một cái bóng thật lớn. Cái bóng nặng trĩu, nó rất to. Nó to như một cái chân voi, 4 chân con voi. Nó bước chậm rãi nhưng rõ ràng. Rồi một bàn tay đặt lên vai em. Một bàn tay nữa, em giật thót người. Em chờ mãi vẫn không thấy cái bàn tay thứ 3. Nhưng rồi bàn tay thứ 3 làm em giật bắn mình khi nó cũng chạm đến. Vụt một cái, em thoát được ra cửa. Chân em đau điếng vì vấp phải cái gì đó. Nhưng dù sao, em đã được tự do. Em lướt qua hàng rào dâm bục nhanh như tên bắn. Đồng thời, em còn nghe tiếng cười bên trong như đuổi theo ra đến tận ngõ. Tiếng cười như đang nói, ha ha, nó sợ, nó sợ. Tiếng cười đó bảo, nó hèn quá, quá hèn. Tiếp theo sau đó là tiếng cười của anh Toàn như đang nói, ta khinh, ta khinh. Bây giờ thì em nghe rõ ràng tiếng anh Toàn rồi. Đồ hèn nhát, cho bà cả sề bắt mày đi. Từ khoảng sân hẹp em lao ra cánh đồng. Em thấy mình như đang bị vùi sâu vào biển lúa xanh. Em giật mình dễ sợ, quá hèn nhát. Phen này anh Toàn sẽ không bao giờ dẫn em sang nhà anh em thằng Tí nữa rồi. Dọc theo sóng lúa, em cứ chạy mãi như trôi trên đó. Em đang trôi trên màu xanh, thỉnh thoảng em lại trôi trên màu vàng. Dù sao cũng đã thoát. Màu xanh không làm em sợ. Tất cả những con vật gì màu xanh cũng làm em yêu. Màu xanh ấy là màu của những giấc mơ hiền. Em đã từng ước được sinh ra trên màu xanh đó kia mà. Nhưng rồi giấc mơ màu xanh bỗng tan biến đi khi em nhớ câu nói của anh Toàn. Bà cả sề bắt mày đi. Bà cả sề nấp trong lúa, bà cả sề bỏ con trong túi, phải rồi khóc thương túi trái. Có thật như vậy không? Tiếng bước chân của em tự dưng lớn quá. Em đi rón chân nhưng nó vẫn không thôi tiếng động. Hình như nó không còn là tiếng bước chân của em. Nó từ ngoài không gian bay đến. Một âm thanh lại đi kèm theo một âm thanh. Nó khai là em đang đi một mình. Nhìn quanh không thấy ai. Em ngồi thụp xuống. Em muốn khóc. Nước mắt cựa quậy như những con vật. Chúng bò vòng quanh trên mí mắt em. Em không thể điều khiển chúng thôi bò vòng quanh mắt em. Em ước gì có mẹ ở đây. Em cần có đôi tay mẹ để che cái sự sợ này. Chỉ có vẻ mềm mại của tay mẹ mới có thể xoa dịu mà thôi. Từ lúc đó em không còn biết gì nữa. Ánh sáng chao qua chao lại. Em thấy xa xa biển lúa hình như có một vài người. Họ đang lơm khơm. Những cái dáng cong cong giống lưng mẹ. Họ đang làm một việc gì đó. Họ đang làm. Họ không rõ nét lắm. Như họ đang nô đùa. Họ cúi mình xuống vũng xanh. Sau đó họ nhấc mình lên. Cử chỉ như đang bơi lội. Một phút phấn chấn khiến em yên lòng. Nếu bà cả sề có xuất hiện thì ít nhất đã có người cứu nếu như em la lớn. Nhưng gió ngược như vậy thì liệu họ có nghe thấy tiếng kêu của em không? Em cũng không tin lắm chuyện này. Cứu tôi! Em la nhỏ nhỏ trong miệng. Em muốn thử giọng của mình. Hình như nó khàn khàn, không được trong lắm. Cứu tôi! Lần này có vẻ hài lòng hơn, nhưng hình như nó không được vang xa. Ở nhà anh Toàn vẫn hay cho rằng cái miệng em to như cái loa phát thanh. Nhưng trong trường hợp này, quả thật anh đã trật lất. Giọng của em khàn đục và nhỏ bé làm sao. Em vội vã vòng đường tắt trở về. Về đến nhà, em lại lấy làm tiếc tại sao bà cả sề không chịu xuất hiện nhỉ. Nhất định em sẽ phải ghé lại lần sau thôi. Một ngày đã thoát được hai lần sợ, thiệt tuyệt cú mèo, tuyệt mèo hoang và dã thú. Em thật đúng là một con dã thú. Ha ha ha, con gà, 45 độ tức là. Chương 4. Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, mặt đen, cất giọng cười bảy điệu, người đó là con ma, chính hiệu là con ma, đích thị là con ma. Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy. Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mòn mỏi. Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá, với một vầng sáng bao quanh và không có một vì sao nào. Giữa khoảng không đó, em mường tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga. Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên đã ở nhờ nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh hóa thành trắng toát. Anh Toàn đi ngang chỉ vào mặt em. Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa? Điều đó có nghĩa là em không được từ chối. Bằng không anh sẽ nói, ta khinh, ta khinh. Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ. Màu ngà như sữa đặc, đó là trăng già. Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay. Khi mẹ ngủ, em sẽ bò trước, anh bò sau. Khi thấy cái vật ngọ ngoại đó, em phải đạp anh một cái. Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi, thì phải rên lên ớ ớ cho anh biết. Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng, khi sợ quá, em lại không thể rên. Tuy vậy, anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc, trông anh ngây dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông cả bảy. Em không sợ ông, em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bờ như buồn nản, như âm ỉ, ai oán kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong huyền bí, trong kinh dị. Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ. Chúng đen lạnh. Chúng u buồn, chúng nằm im. Nhưng đôi lúc, trông như chúng cựa quậy. Chúng giống một con vật. Chúng cựa quậy. Chúng lại lặng thinh. Chúng là thế giới kỳ lạ mà muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không, chúng sẽ vỡ vụn. Luôn cả ông cả bảy, ông sẽ vỡ vì những tiếng động. Mẹ luôn luôn dặn em, không có con ma nào, chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ thôi. Ta thấy một con người chẳng qua là ta nhớ về họ thôi. Tức muốn nhìn thấy ông cả bảy, em phải nhớ đến ông. Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú. Em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ, trong lá cây, trong không gian tối tối như đêm nay. Ông ở cả trong gió, trong đêm sao tuyệt diệu. Ngôi mộ đã gần lắm rồi, tim em muốn vỡ ra vì run rẩy. Khi run rẩy, tim em sẽ vỡ ra. Đó không phải là cái sợ như thường ngày, đó là một cái gì như khi em thao thức. Như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp. Em đã từng tập nín thở cho đến lúc em muốn thở, nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết. Thế mà giây phút này chuyện ấy lại đến với em. Em hít một hơi dài rồi sặc sụa. Trong bóng tối mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông cả bảy. Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ơ lên một tiếng, nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em. Chúng em cùng nằm im và cùng nín thở. Sương đêm đã nhòe ướt, mặt trăng như chán ngấy cái màu vàng sữa, bỗng vằng vặc sáng như ban ngày. Tiếng anh Toàn khe khẽ vào tai em. Trời ơi, con gà! Có phải con gà không? Em bật thành tiếng. Cái mỏ nó đó, mày không thấy à? Nhưng nó làm gì ở đấy mới được chứ? Bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông cả bảy. Hình như nó là con gà gáy buồn đó. Anh Toàn không nén được cái sự run trong giọng nói. Nếu là con gà gáy buồn, thì tức là nó sẽ đưa mình đi à? Đi như say rượu? Tao phải chạy vào nhà thôi. Anh Toàn nói, vẫn chưa hết run. Khoan, chờ em với. Em không cách gì nhấc chân lên được. Mày phải nhanh lên. Tao không thể chờ lâu, lỡ nó gáy thì sao? Em co giò lên nhưng vô hiệu. Như người tê bại. Nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết, ngoài đôi tay và cái đầu. Cả con người em chỉ có đôi tay và cái đầu, đôi chân đã biến mất rồi. Nhanh lên, Anh Toàn giục. Tao đếm 1, 2, 3 là phải chạy liền. Không, anh không được bỏ em. Em sẽ khinh đó. Anh ẵm em đi. Em chỉ còn có cái đầu và cái tay. Vừa nói xong, bỗng dưng em nghe vụt một cái. Anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em không hiểu tại sao em cũng đứng phắt dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những bụi cỏ. Chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê. Sau lưng như thể có một cái bóng khác đang vồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra anh Toàn. Thì ra em đã chạy nhanh còn hơn anh ấy. Phía bên kia ngôi mộ, con gà vỗ cánh bay. Một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ của em. Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run. Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá. Anh quăng cái tay ra đi, ghê quá. Nhưng mà tao không thể quay mặt ra ngoài. Anh thầm thầm vào tai em. Giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng của mẹ. Anh dụi đầu vào cổ em. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Bình thường em sẽ không chịu đâu, khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay, bằng cái giọng nói đó, bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố, tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ, em chỉ có cánh tay mẹ, con mắt của mẹ, tâm hồn của mẹ, nên em yêu cái giọng nói ấy. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi, anh lại nói. Quả nhiên, lần hồi đôi tay anh ấm dần. Lâu lâu anh siết chặt em hơn trong giấc ngủ mê. Không hiểu sao em không thể ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ của ông cả bảy và con gà. Nó ở đó làm gì nhỉ? Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra? Thế ban ngày nó đi đâu? Vì ngày nào mà em chẳng đi ngang mộ ông cả bảy? Em chỉ sợ ban đêm thôi. Chẳng lẽ nào nó lại chui vô? Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ, như những kho tàng mà người ta vẫn hay kể. Ví dụ như cái lỗ trong mộ đi, thì con gà ở đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được. Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say. Giấc ngủ làm anh hiền lành, mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em. Hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ. Cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ phải mắt lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em. Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì. Nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về giấc mơ cả. Như thể anh cứ sợ em mơ thấy em xí chỗ. Rồi em sẽ dẫn người khác đến phá rối giấc mơ anh. Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ, mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người. Chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện. Nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đã đi vắng. Họ vẫn nằm đây, nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy vụt về thăm lại ngôi nhà của mình, là thân thể của họ. Xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không? Xem khúc mình có ấm không? Xem con mắt đã hoàn toàn khép hẳn chưa? Xem có tiếng động nào gầm rú không? Sau đó an tâm đi tiếp. Có khi trong giấc ngủ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi, loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó, thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái, mặc cho chúng thét gào vô cái răng nanh vàng. Mãi đến sáng, em vẫn còn uất ức, vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu khúc sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì, thì tình yêu của chúng ta nằm ở đấy. Trong bóng tối nhạt, em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh cùng em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có. Từ cái cách nằm ngủ cho đến cái cách đi, như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này. Trong giấc mơ, em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng. Em đã thương anh mà em không biết. Chỉ có giấc mơ mới cho em biết tình yêu của em nằm ở nơi nào. Bàn tay anh Toàn lúc này đã ấm hẳn, rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy và những ngón tay to. Quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em trong một cái nắm đấm. Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi. Hai bố con, mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn vì không có trò gì chơi, người ta ra sông để vứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa, chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì không biết bay đi đâu. Khắp chín phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy. Người ta chuyển sang đi bộ. Anh Toàn còn kể, không đâu xa, anh em thằng Tí chứ ai. Biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng. Hai ông tiên bị đọa đày vì ham chơi, trời cột làm một cho hết trò bay nhảy. Sợ gì cái giống la đà? Chương 5. Ê, dậy đi, tao với mày ra bắt con gà gáy buồn. Anh Toàn nhảy xổ từ giường tóc chăn em ra. Anh cuộn chăn lại quanh mình rồi ngoáy mông. Anh em thằng Tí nói với tao rồi, ban ngày con gà gáy buồn không có gì phải sợ hết. Nó bị mất phép, chỉ có ban đêm mới sợ thôi. Nhưng bắt nó để làm gì? Đem về nuôi, ngu à. Lỡ nó gáy thì sao? Thì mình sẽ bay như say rượu. Anh vẫn không thôi nhún nhảy. Tao thích bay như say rượu. Vậy thì anh đi bắt một mình đi, em chẳng ham. Anh Toàn dừng hẳn. Tao nói chơi với mày thôi, không sao đâu. Thằng Tí nói rồi, gà của mình mà còn sợ cái gì nữa. Mình nuôi nó sẽ quen mình, lúc nào mình bảo thì nó mới gáy. Thế là em nhảy phắt xuống giường, nhưng em vẫn không chạy theo kịp anh Toàn. Hai anh em phút chốc đã ra đến mộ ông cả bảy. Buổi sáng thật dễ chịu, trên cỏ sương thật nhiều. Và kỳ lạ làm sao con gà vẫn còn nằm ngủ. Nó đứng trên cỏ thiêm thiếp như một con chó con. Nó cũng chẳng thèm kêu ca điều gì khi em chạm tay vào. Rồi nó ngước cái cần cổ giãy giụa. Nó giãy vì ngỡ rằng quyền phép vẫn còn. Và vì nó đang thiêm thiếp nên nó ngỡ rằng bầu trời vẫn còn đêm. Rồi cuối cùng nó nằm im nép vào cánh tay em chịu trận. Một giấc mơ vừa thức dậy trên mắt nó. Em dám cá là như vậy, nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đâu. Không chừng nó còn đang tiếc rẻ mà nhắm mắt lại ấy chứ. Một con gà là 45 độ, a ha ha là bay là đà. Rượu sẽ tràn là rượu sẽ tràn, trên đường bay là a ha ha. Anh Toàn nói cần phải làm cho nó một cái chuồng, nhưng em thích làm cho nó một cái lồng hơn, như lồng chim ấy. Nó là con gà kỳ lạ, mà một khi nó đã kỳ lạ thì nó không còn là một con gà. Thế thì nó là con gì? Em đặt tên nó là Hoa Lan. Nó thật đúng như những gì em tưởng và em thích. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một hoàng tử đi cùng trời quý đất để tìm một loài hoa quý dâng lên nàng tiên tóc xanh. Nhưng chàng đi tìm mãi mà vẫn không tìm được loài hoa quý như chàng mong muốn. Có người chỉ chàng xuống vực sâu, có người bảo đi về phía mặt trời. Nhưng tất cả những nơi chàng đều đến khiến chàng không bằng lòng. Có nơi hoa rực rỡ quá đến chói mắt, có nơi hoa đen đuổi như bóng tối. Quá tuyệt vọng, chàng bỏ lên đồi nằm và ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ, chàng bỗng lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp. Từng cánh trắng ngần thơm tho như thỏi son, lại như một con mắt to mở lớn. Một rừng con mắt to mở lớn. Chúng nhìn chàng ngạc nhiên và trìu mến. Chúng là hoa lan. Chuyện chỉ có vậy. Nó đặc biệt vì đây là một câu chuyện do em bịa ra. Em có kể cho anh Toàn nghe 2 lần, nhưng lần nào anh cũng biểu môi, bảo rằng dở ình. Chuyện nào không có chiến đấu với thế lực huyền bí đều dở ình. Và sau đó, anh kể cho em nghe 2 câu chuyện có chiến đấu với thế lực huyền bí. Một đánh với rồng lửa và một với con quỷ 24 tay. Anh Toàn là vậy đó. Em biết chắc chắn nếu em có kể 100 chuyện về giấc mơ thì anh cũng chỉ bảo dở ình mà thôi. Chỉ có mẹ là khen em. Mẹ nói, ôi chàng thi sĩ của mẹ. Giọng mẹ run rẩy như thể chợt nhìn thấy em biến thành một tòa lâu đài tráng lệ vậy. Chỉ có mẹ là yêu giấc mơ nhất trên đời. Và em đã phong cho mẹ là anh hùng hiệp sĩ. Nên em biết lần này, dù em có khen cái tên Hoa Lan đẹp như thế nào, xứng với con gà như thế nào, thì chắc gì anh Toàn đã chịu. Vậy là đành im lặng. Em chỉ gọi Hoa Lan lúc một mình mà thôi. Này Hoa Lan, tao dắt mày đi trong khúc sân. Bằng sợi lạc mềm, bằng sợi lạc thơm, tao cho mày ăn. Trong chiếc lu sành, trong chiếc lu gan, này là Hoa Lan. Buổi tối, em và anh Toàn bỏ con Hoa Lan vào cái bị lát. Và cũng thật ghê rợn cái đêm hôm ấy. Em ngủ mà cứ sợ mình vừa ngủ vừa bay trong giấc mơ, vừa bay là đà trong mùng. Cả anh Toàn cũng vậy. Rồi 2 anh em sẽ nâng chiếc mùng bay lên. Nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu có hẳn, mẹ đã hét lên vì lo lắng. Vậy đó, một đêm dài đi qua mà không hề có tiếng gáy la đà như rượu say 45 độ nào hết. Con nhện nằm đau nỗi buồn. Chương 6. Có những hôm em hay nán lại trong giấc mơ và tự hỏi, nếu em không rời khỏi nó thì điều gì sẽ xảy ra? Em đọc trong truyện cổ thấy người ta mơ dữ lắm, không như bây giờ. Có người cả đời cứ nằm mộng, thức dậy là ca hát. Ca hát xong lại nằm mộng. Có khi vừa nằm mộng vừa ca hát. Họ ngủ trên những dãy núi cao và chẳng cần phải ăn gì. Thế giới của họ thật no nê. Thể như âm nhạc đủ nuôi sống họ. Buồn buồn họ rời khỏi ngọn núi của mình để đi chu du thiên hạ. Họ cứ đi mãi, trong những chuyến đi gặp phải vườn hoa thì ghé vào. Có người lặn lội cả nghìn dặm chỉ để nhìn một buổi chiều ở phương xa ra sao. Hoặc chỉ để uống một ly trà tuyệt nhất trần gian. Uống xong cười khà khà, cười hi hi. Cười hì hì, thế rồi lại lên đường cùng với giấc mơ. Không hiểu nổi họ đã thấy điều gì trong những buổi chiều như vậy. Nhất định họ phải thấy một cái gì đó tuyệt diệu, một cái gì mà người khác không thể thấy được. Hoặc ít ra, họ cũng phải có một con mắt đặc biệt. Họ nhìn sâu vào trong từng đóa hoa, chạm vào từng làn hương, và giây phút đó mới đủ níu kéo họ ra đi xa đến vậy. Và như thế, những con người ấy không còn trên đời này, hay họ đang đi tới một nơi nào đó, một ngôi làng nào đó, một làng hương nào đó đã đưa họ đi. Nơi đó là nơi nào? Em đã trồng nhiều hoa trong vườn, nhưng hình như họ không biết đến. Họ, hay là họ đã đến lúc em đang ngủ, đang mơ, đang đi đâu đó khỏi khu vườn. Nếu thế, họ phải để lại dấu chân. Em đã ướm từng vết, một trong vườn. Mọi dấu vết đều quen thuộc. Nếu không phải anh Toàn, không phải em, thì cũng là mẹ. Em đã chờ đợi những dấu vết suốt mùa thu vừa qua. Em không biết mình có nên chờ thêm một mùa đông nữa không. Mùa đông dài lắm. Vào những ngày mưa, em chui vào chăn và không ngớt tưởng tượng họ sẽ đến vào một đêm mưa và mái tóc bết vào mi mắt. Họ gõ vào chiếc cửa sổ của em. Tiếng nói của họ như một ngọn gió sớm, rất trong, rất ấm và rất dễ nhớ. Họ ghé trong một đêm mưa chỉ để xin được uống một ly trà. Ghé một đêm mưa chỉ vì họ thích được ngắm một bông hoa đang nở. Rồi họ đi. Họ biết ơn em chỉ vì em đã cho họ một ly trà ngon nhất trần gian. Em đã cho họ một làn hương thơm nhất trần gian. Rồi em đưa họ ra cổng. Mưa vẫn không ngớt, nhưng họ chẳng màng gì. Họ nhìn em và họ cười. Họ cười hi hi, cười hì hì. Đêm hôm đó, em sẽ nhớ một ly trà chỉ vì họ đã uống. Em sẽ nhớ một làn hương chỉ vì họ đã yêu. Em sẽ nhớ một cơn mưa chỉ vì nó đưa họ đến. Rồi em sẽ nhớ cái âm thanh họ đã gõ trên thành cửa sổ. Và buổi sáng trong vườn em, họ để lại dấu chân. Trời chưa sáng hẳn, nhưng em biết trên thành cửa sổ phía bên trái có một con nhện già. Nó đã sống ở đó quá trời lâu. Lâu đến nỗi em không còn nhớ nữa. Thỉnh thoảng, em lén cắt một sợi tơ và âm thầm quan sát nó giăng lại. Nó là một con nhện già xấu số mà. Cuộc đời của nó đã bị em cắt không biết bao nhiêu sợi tơ. Nhìn cái mặt nó vẻ chừng câu có kinh khủng. Con mắt lồi ra. Con mắt lồi là con mắt khó chịu. Chẳng biết với con mắt đó, nó có thấy thủ phạm là em không? Em hay ghẹo nó bằng bài hát như vậy. Buồn buồn là buồn con nhện, giăng tơ là giăng đầu hồi. Một đêm là đêm nằm mộng, hóa thành sợi tơ vàng ống. Hóa thành sợi tơ vàng khè. Vàng khè cái mà vàng khè, buồn buồn cái mà đu dây. Đu dây tưng tửng hát chơi, luồn kim cái mà xe chỉ xe. Buồn buồn là quanh góc nhà, đi quanh cái mà bể bắc. Đi về bể nam, đi lên cái mà đi xuống, luống cuống cái mà tơ vò vò tơ. Buồn buồn là buồn con nhện, đu dây cho quên nỗi buồn. Đu dây cho quên nỗi sầu cái đầu lăng nhăng, sợi tơ đã rối mà chăng nổi gì, buồn buồn cái mà tuổi già, đi công hết rồi nằm co, con ruồi đi qua không thèm, con mối không ăn cái mà chê cứng cái mà than phiền cái mà phiền than, buồn buồn là buồn con nhện. Nhưng con nhện làm sao mà buồn? Không ai có thể buồn khi được đu dây. Nếu buổi sáng ra vườn mà thấy trong bông hồng có một con nhện đang uống sương, thì nhất định đó là con nhện phù thủy đang đi lấy nọc, Còn nếu buổi chiều ra ngoài hiên mà gặp con nhện sa xuống thì tự dưng sẽ thấy buồn, một nỗi buồn kéo dài 3 ngày. Anh Toàn nói vậy.